Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019. Thứ Tư trong tuần 4 thường niên. Mùng 2 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đầy an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ, đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người và nên con Chúa. Vậy chúng ta kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ bằng cách nào? Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết yêu mến, tôn trọng, phụng dưỡng và vâng lời các đấng sinh thành, trong suy nghĩ, lời nói cũng như việc làm. Vì việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, một nét đẹp văn hóa, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Cụ thể trong 10 điều răn, sau 3 điều răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì điều răn thứ 4 là thảo kính cha mẹ được đặt đầu tiên trong các điều răn nói về mối tương quan của con người với nhau. Điều đó cho thấy, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi Kitô hữu chúng ta. Do đó, trong bài tin mừng, để trả lời cho những biện minh sai lầm của nhóm kinh sư và pha-ri-sêu, họ đã giới hạn bổn phận thảo hiếu của con cái hoàn toàn dựa trên vật chất, một nghĩa vụ đạo đức. Đức Giêsu cũng đã lập lại điều răn thứ 4 trong 10 điều răn và khẳng định: Đó chính là ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi. Ngài nói rằng: Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Như thế, việc thảo kính cha mẹ không còn là việc tùy thuộc vào sở thích cá nhân của chúng ta, nhưng là thánh ý của Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc lành. Đồng thời, việc thảo hiếu với cha mẹ không chỉ dừng lại ở của cải vật chất, nhưng phải được sống bằng cả tấm lòng tôn kính, yêu mến. Như sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta: Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và được trường thọ trên mặt đất này. Chuyện kể rằng, có một quá phụ tuổi đã xế chiều, nhưng vẫn phải một mình vất vả làm lụng trong nhà máy để nuôi bốn đứa con. Suốt cuộc đời bà chưa bao giờ nghe được những lời yêu thương, sự chia sẻ của con cái. Ngựa chạy mãi cũng chồn chân, bà đã ngã bệnh. Trong giây phút hấp hối trên giường bệnh, đứng xung quanh bà bây giờ là những đứa con đã thành đạt. Thằng anh cả khóc và nói với bà, "Mẹ ạ, mẹ thật tốt và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con muốn cảm ơn mẹ, chúng con thật hãnh diện về mẹ." Bà nhướng đôi mắt và hỏi, "Tại sao các con đợi cho đến bây giờ mới nói điều đó? Trước đây, các con chẳng bao giờ nói như vậy." Rồi bà nhắm mắt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời nói cảm ơn, xin lỗi, yêu thương dành cho cha mẹ dường như trở thành điều gì đó rất khó để nói ra nơi miệng lưỡi của những người con. Nhưng nếu những lời hiếu thảo ấy có khó nói thành lời, thì ước gì chúng ta cũng biết thể hiện bằng hành động yêu thương hiếu thảo của chúng ta mỗi ngày. Ngày Tết là thời điểm thuận tiện để những người con tự vấn lại bổn phận và thái độ sống đối với các bậc tiền nhân, ông bà cha mẹ của mình. Đã không ít lần chúng ta quên lãng các ngài, bỏ mặc các ngài phải đau khổ, cô đơn và nặng lòng vì chúng ta. Thật vậy, chỉ có ai đi xa gia đình, những ai không còn cha còn mẹ, những ai đang phải đối diện với những khó khăn nghịch cảnh trong đời, hay những ai đang làm cha làm mẹ mà có những đứa con ngỗ nghịch, thì mới hiểu, mới thấu cảm, mới thấm thía công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ra đường, người ta có thương, có quý, có trân trọng, có tôn vinh, có tung bông tung hoa thì cũng chỉ là chốc lát. Chỉ là trước mặt nhất thời. Chỉ có cha mẹ trong nhà là thương con vô điều kiện, vì chúng là máu thịt của các ngài. Chỉ có cha mẹ mới mong ngóng chúng ta trở về, mới dạy công dạy dỗ chúng ta nên người và nên con Chúa, mới ngày đêm lo toan vất vả, mong chúng ta được hạnh phúc. Vì con cái là niềm vui, là vinh dự, là tương lai và hiện tại của cha mẹ. Lạy Chúa, nhờ lời cầu nguyện và thánh lễ chúng con dâng trong ngày đầu năm, xin Chúa ban thưởng nước trời cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con đã qua đời. Xin Chúa cũng trả công bội hậu cho những bậc sinh thành, dưỡng dục chúng con luôn an vui và hạnh phúc, và cho chúng con luôn biết chọn niềm hiếu thảo với các ngài. Amen.
Ngày đầu xuân, xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắc son, bền tâm cho đến cùng. Tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân, xin Chúa đưa dẫn anh chị con ở khắp nơi giữa cõi đời, cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha.